Tại sao lúc ấy con thành Phật? Ngay cái lúc con nhận cái tánh, tánh biết của con đây, tánh nó đang biết nói, biết nghe đây, mà con nhận được nó, con biết là nó thường trụ, nó vô lượng thọ, rồi nó lại ở khắp pháp giới, nó vô lượng quang, mà con sống với nó, nhận nó là mình. Thì lúc bây giờ cái thân của viên chiếu ấy có thật nữa không? Lúc mê thì cho là thật, nhưng mà khi mà con đã nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của con, thì con có, con đối với cái thân viên chiếu ấy, con có, con nặng nề mà cố chấp nó nữa không? Đấy, dần dần nó cởi gỡ, biết là đấy chỉ là những cái thân sanh tử. Mà như vừa rồi bé gì nó vừa nói, cái thân sanh tử này mình có, mình đã có cả biển rồi. Mình đã vứt đi cả biển cái thân sanh tử này rồi. Vậy thì đối với cái thân sanh tử này, mình không nên coi là quan trọng. Nhưng mà muốn như thế được, muốn tỉnh được ra mà đừng bám lấy cái thân sanh tử ấy, thì mình phải nhận được cái pháp thân, tức là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Đấy. Thế cho nên nếu được ý chỉ này thì sát na thành Phật. Ngay cái lúc mà nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ là mình, thì ngay cái giờ phút ấy mình là Phật, là một người giác tỉnh, không mê nữa. Thế còn không được cái ý chỉ thì luống tu khoáng kiếp, nghĩa là gì? Cũng như cái người mà người ta nắm được cái hạt giống của hột thóc, thì người ta bạ đâu người ta gieo đấy, nghĩa là cái cây thóc nó không có được tốt lắm, nhưng mà nó cũng mọc thành cây và nó cũng có kết quả. Chỉ có điều là bạ đâu gieo đấy thì không được tốt lắm, nhưng nó phải mọc thành cây. Thế còn cái người mà chỉ gia công cày bừa, nhổ cỏ tát nước mà không có hạt giống thì bao giờ thì có hạt, có cây? Khoáng kiếp cũng không có cây lúa mà, dù là cày bừa vất vả đấy, cứ cỏ mọc, mọc lên lại nhổ, nước cạn lại tát, thì cái người ấy dù là khoáng kiếp chăng nữa nhưng cũng không bao giờ có hạt thóc. Thế chúng ta tu cũng vậy, nắm được cái tánh y và tánh Phật mà sống, thì cái người ngay cái lúc bây giờ gọi là cái người đã có sự giác tỉnh là thành Phật. Còn nếu không thấy được cái tánh Phật của mình mà cứ lo làm phước, đó, lo làm phước thì chỉ được đến cõi trời là cùng thôi. Mà ở cõi trời mãi chăng nữa, cõi trời có phải là cái chỗ thành Phật không? Cũng chưa thể, chỉ hưởng phước thôi. Hưởng đến bao nhiêu thì hưởng thôi, chứ nói chuyện để thành Phật là không được. Chính hiển khả năng thù thắng của diệu pháp. Câu ấy là thế nào? Là cái khả năng đặc biệt của diệu pháp. Đức Văn Thù, ngài vào đáy biển, ngài giáo hóa những cái bọn chúng sanh chìm đắm ở trong đáy biển, mà bây giờ thành các Bồ Tát ngồi hoa sen vọt đi hư không. Thế đấy là cái công đức của diệu pháp. Cái người nào nhận được cái tánh Phật của mình rồi lại chỉ khai mở cho người khác, người ta cũng nhận được cái tánh Phật của người ta. Thế dần dần là thế gian thoát khổ. À, cái việc này chẳng phải tình chấp lâu mau tịnh uế có thể đo lường, nghĩa là gì? Con cứ thấy là từ sáng đến chiều gọi là một ngày, đó, thế là gọi là lâu. Còn ngồi 15 phút thì gọi là mau. Hễ con còn cái tình chấp ấy thì con chưa vào được diệu pháp liên hoa. Tại sao? Tánh Phật là vô lượng quang đã đành, mà lại còn là vô lượng thọ. Thế vô lượng thọ là thế nào? Thế nào là còn 2 tháng nữa thì đến Tết? Đâu hề mau. Con thì mau, nhưng mà đối với bé con ở bên kia, nó mong cái áo mới ấy, thì nó bảo mau hay lâu? Nó bảo lâu quá, còn những 2 tháng nữa. mình mới được mặc áo mới. Thế còn riêng chiếu thì nó chóng quá, hai tháng đã, chỉ còn hai tháng nữa đã Tết rồi, thì đã hết cái khóa A Di Đà rồi mà mình chưa thuộc bài. Thế thì ra sao? Bởi vì cái diệu pháp liên hoa là cái tánh con đang biết nghe đấy, mà thầy đang nói đây, thì cái tánh này nó có, nó bao nhiêu tuổi đấy? Vậy thì 18 tuổi ở nơi con ấy là tuổi của cái tánh thấy, cái tánh nghe, hay là tuổi của cái da cái thịt này đó? Nghĩa là cái tuổi của cái da thịt, nghĩa là 18 năm, mà mỗi một năm là gì? Là 365 ngày. Mỗi ngày là gì? Mỗi ngày là một lần mặt trời mọc và mặt trời lặn, phải không? Thế bây giờ mặt trời có mọc thật không? Mặt trời có lặn thật không? Cho nên đâu cái ngày nó đâu có thật. Thế mà 365 con zero thì thành ra bao nhiêu? Đấy. Thôi bây giờ thầy nói thẳng vào vấn đề cho nó dễ hiểu. Cái tánh thấy, tánh nghe, nó không có, nó gọi là vô lượng thọ, nghĩa là nó không có sanh thì nó không có diệt. Đấy. Mỗi một lần trái mặt trời mọc, chúng ta gọi là sanh, rồi mặt trời lặn chúng ta gọi là diệt. Đấy. Chúng ta đánh dấu, chúng ta gọi tên là một ngày. Không có chỗ nào để ghi cái chuyện ngày cả, thì chúng ta viết vào tờ giấy, chúng ta để lên tường, chúng ta gọi là tờ lịch. Đấy. Để đánh dấu một ngày. Nhưng con phải tìm hộ thầy cái ngày nó đứng chỗ nào. Thế cho nên là cái hư vọng do con người muốn đánh dấu cái vô thường của mình mà đặt ra thế thôi. Thế cái lịch kia nó là cái không hề có, chỉ là mấy mảnh giấy dán bằng nhau. Mà rồi thì chúng mình thỏa thuận với nhau mà đặt ra cái phương pháp để đo cái thời gian. Chứ thời gian là cái không hề có. Thế thì tâm chúng mình bây giờ đấy, nó cứ khởi một niệm lên. Mà hễ cái niệm đã khởi ấy, thì có đứng được lâu không? Nó lại phải diệt đi. Đấy là cái sanh và cái diệt. Thế nhưng mà chúng mình thấy rõ ràng, cái niệm của chúng mình nó khởi lên, rồi nó diệt đi. Đấy. Mà cái nó có thật không? Đấy. Thế cái bản chất của chúng ta là cái tánh vô lượng thọ, nó không có những cái niệm ấy. Cứ thế, cứ còn niệm khởi lên thì gọi là sanh, cái niệm tắt đi thì gọi là diệt. Thế là từ đấy bắt đầu có cái chuyện sanh diệt. Thế là mở ra cái chuyện có thời gian, rồi từng niệm là cái nhỏ, rồi lại đặt ra cái ngày, rồi lại đặt ra tháng, rồi đặt ra năm. Thế cho nên cái lâu mau, cái thời gian là cái của chúng ta đặt ra với nhau để sống với nhau. Chứ sự thật trên cái tánh Phật ấy, nó không có lâu, không có mau. Bởi vì từ sáng cho đến tối thì cái tánh thấy, tánh nghe của mình ấy, nó là lâu hay là mau? Là nó thôi. Thế chỉ có những người còn sống ở trong cái tư tưởng suy nghĩ khởi niệm lên, rồi cái niệm nó lại tắt đi. Đấy, những người còn ở trong cái sanh diệt ấy thì còn tính cái chuyện lâu mau. Chứ người đã ở trong cái tánh Phật thì không có cái chuyện thời gian lâu mau nữa. Cho nên gọi là vô lượng thọ, thường trụ. Gọi là tình chấp. Tình là những kẻ hữu tình, còn yêu ghét mừng giận, còn sợ còn vui thì gọi là tình. Đấy, mình dùng cái tình chất, nghĩa là dùng cái tâm niệm, nó khởi lên rồi nó tan đi. Thế mình dùng cái đó thì ai mà còn sống với cái tâm niệm suy nghĩ khởi lên tan đi thì người ấy còn có cái chỗ chấp có lâu có mau. Còn cùng với nhau tính toán cái chuyện lâu với mau, bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, Thế nhưng mà các vị mà đã vào nhận cái diệu pháp là cái căn bản bồ đề đó, nó không có khởi niệm thì nó không có lạc về sanh diệt, thế cho nên nó không có chuyện lâu mau. Đó là nói chuyện hễ có tình chất lâu mau thì không nhận được cái diệu pháp là cái căn bản bồ đề, nó không khởi niệm cho nên nó không có sanh diệt, cho nên nó không có lâu mau. Thế còn tình chất tịnh uế không thể lường được cái diệu pháp là thế nào? Nếu chúng ta biết cứng cái tâm của mình, mà nếu mà khởi cái lòng tham, khởi cái niệm tham, thế thì đi ăn cắp của người ta, rồi phải làm con trâu kéo cày trả nợ. Thế còn bây giờ đáng lẽ mình khởi cái tâm tham thì cứ đi ăn cắp, bây giờ cái tâm tham nó khởi lên, mình biết là xấu, không được thế, cho nên mình lại đem tiền mình cho người ta, cho những người nghèo, người khổ. Thế thì cảm cái quả báo được làm ông trời. Đã. Làm ông trời thì ở cõi tịnh, làm con trâu thì sống ở chuồng phân, những phân mới tiểu là cõi uế. Vậy thì cái cõi thiên đường với cái chuồng trâu là tịnh, là thiên đường là tịnh, cái chuồng trâu là uế. Thế nhưng cái nào có thật? Đó, cái người sáng suốt người ta biết đây chỉ do cái tâm mình nó đã biến ra cái cảnh tịnh uế. Hễ tâm tham thì nó biến ra cái chuồng trâu mà để cho con trâu phải ở. Hễ cái tâm rộng rãi bát thí thì nó biến ra ông trời với quái thiên đường. Đấy. Vậy chung quy chỉ có cái tâm mình ấy, nó là thật. Chứ còn cái tịnh với uế là do cái niệm nó khởi lên rồi nó lại diệt đi. Niệm là nhân nó khởi rồi nó lại diệt. Thì cái quả báo kia cũng có khởi có diệt. Nó là cái không có thật. Thế chỉ có cái tâm của mình ấy, nó là bản thể của cả thiên đường lẫn cái chuồng trâu đó, cả cõi tịnh lẫn cõi uế đó. Thì cái thiên đường ấy là diệu pháp, bởi vì nó có khả năng biến ra đủ thứ mà nó vẫn không có thay đổi, nó vẫn là nó thôi. Cũng như cái mâm bột đó, nặn lên một ông tiến sĩ hay là nặn lên con trâu, trong cái hình ông tiến sĩ cho là sung sướng, trong cái thân con trâu cho là khổ, nhưng chung quy cái thể chất của cả hai đều làm bằng. Cho nên đấy, cái diệu pháp là cái tâm của chúng ta, nó là bản thể của tất cả. Nếu chúng ta còn cho những cái cảnh thiên đường là sung sướng, cái chuồng trâu là khổ, rồi chúng ta ghét cái chuồng trâu, chúng ta cầu về cái thiên đường thì cũng đúng. Dĩ nhiên là mình nên bỏ những cái nhơ bẩn để mình cầu cái thanh tịnh. Nhưng mà phải biết rằng cái thanh tịnh nó cũng là cái hư vọng. Cho nên đừng có cậy mình thanh tịnh mà khinh cái con trâu. Nên biết rằng nếu bây giờ mà giác tỉnh được thì con trâu nó trở về cõi trời. Mà nếu ông trời mà không giác tỉnh thì ngày mai ông trời lại làm con trâu. Gọi là cái cán cân luân hồi thì nó toàn là trong vòng ảo hóa, không có thật. Thế cho nên đã nhận được cái diệu pháp thì không có cái tình chấp lâu mau, nghĩa là không bị cái thời gian nó chi phối. Cho nên kinh Pháp Hoa cứ là mấy chục tiểu kiếp mà coi như bữa ăn, bởi vì cái chuyện thời gian để không chi phối được cả ngày nữa. Thế mà không, cái tình chấp tịnh uế đã ra ngoài cái tình chấp tịnh uế, bởi vì biết toàn là hư vọng, chỉ có cái diệu pháp, cái tâm của mình là sự thật thôi. cái bé rồng này nó hiến con trận, nó hiến cái hạt châu cúng Phật. Mà bây giờ lại giảng là nếu có khả năng đốn đoạn pháp ái, tức là xả cái tâm ưa thích, cái tâm ái, chúng mình ấy phải ái cái thân mạng mình. Nếu mà còn ái cái thân mạng thì khó mà thành Phật. Bao giờ xả được cái ái, nói xả ái chứ không phải là bắt mình xả cái thân. Cái thân mạng nó chỉ là vật, còn cái tâm ái là cái để mình xả được, không vướng bận cái gì, thì đó là mình phải trí tuệ. Tại sao thế nhỉ? Thế còn yêu tiếc cái thân mình thì đó là mình còn nắm bắt những cái hư vọng. Thế cho nên bây giờ phải xả những cái đi. Thân nó là một vật, cũng như mình có cái xe hay có cái nhà để mình thọ dục, mình dùng nó, chứ đừng để nó làm chủ của mình. Ở đây lại không nói về cái ái cái thân, cũng chỉ lấy cái hạt châu của cô Long Nữ làm thí dụ thôi. Nhưng đây nói về pháp ái. Vậy thế nào là nếu có khả năng đốn đoạn pháp ái ấy, thì diệu tánh mới hiện tiền. Không phải xả được pháp ái, vậy thế nào gọi là pháp ái? Như các vị tiểu thừa đó, Phật dạy Niết Bàn, thế rồi chấp tu để thủ chứng lấy cái Niết Bàn. Thế thì tại sao mà hệ thủ chứng cái Niết Bàn thì lại không chứng được quả Phật, mà cũng không có tâm vào sanh tử độ chúng sanh được, mà không đủ hai chữ bi với trí, chỉ tu phần trí thôi mà không có phần bi thì không thể thành Bồ Đề được. Tại sao thế? Con chim phải có hai cánh mới gọi là con chim, mất một cánh là không bay được. Con thành chánh giác, Phật đã nói đó, ở nơi thân chúng sanh mà thành chánh giác. Vậy mình mới chúng muốn thành Phật có rời chúng sanh được không? Ở ngay thân chúng sanh mà thành chánh giác, rời thân chúng sanh ra mình đâu có thành chánh giác được. Con hiểu thế nào là ở thân chúng sanh mà thành chánh giác? Chánh là nói chuyện bây giờ con muốn thành Phật này thì con phải thành Phật, thành Đức Thích Ca đó. Ngài thành Phật, thế Ngài giảng thành Phật là gì? Là ở thân chúng sanh mà thành chánh giác. Có phải cái câu của con vẫn nghe không? Thế thì bây giờ con giảng cái câu đó đi. Ngài lấy vạn pháp làm thân, đã gọi là vạn pháp thì cả vạn chúng sanh kia đâu có một đứa, mà đâu có phải khư khư cái thân của Ngài. Nếu Ngài còn khư khư cái thân của Ngài thì Ngài chả thành Phật được. Đấy, Ngài giảng thành đạo. Thế nào gọi là thành đạo? Thì Ngài bảo ở thân chúng sanh mà thành chánh giác. Mà thế nào? Bây giờ chân minh nó chưa thành Phật, bởi vì nó còn thấy con chuột kia là con chuột, còn đây mới là chân minh mới được ngồi ăn cơm, còn con chuột thì phải đuổi nó đi. Đấy. Thế cho nên nó vẫn cứ là chân minh chứ không là ông Phật được. Còn ông Phật ấy, thì ông ấy thành chánh giác, nghĩa là thế nào? Toàn thân Ngài bây giờ Ngài trông thấy cái con chuột, chứ còn chân minh thấy con chuột là bởi vì thấy đất nước gió lửa, tức là thấy kết ám mà thành đất nước gió lửa. Bây giờ tỉnh ra ở cái chỗ ấy không có ám nữa, thì ở cái chỗ ấy là tánh Phật. Cho nên tánh vô lượng quang, ở cả thân con mèo cũng là vô lượng quang, thân con chó cũng là vô lượng quang, thân con chuột cũng là vô lượng quang. Cho nên Ngài nhận được cái tánh của Ngài ở ngay thân con chuột, ngay thân con mèo. Thế nếu bây giờ mà Ngài ghét con chuột, Ngài ghét con mèo, Ngài đuổi nó đi, thì cái pháp thân của Ngài thiếu mấy cái đứa đó. Đuổi nó đi rồi thì pháp thân phải thiếu mấy đứa đó. Mà pháp thân mà còn hỏng còn khuyết như vậy có thành Phật được không? Thế thầy đang giảng chữ thế nào con gọi là pháp ái. Rồi chân minh nó lấy cái thí dụ các vị nhị thừa Niết Bàn đấy, bỏ cái sanh tử, chỉ nhận cái Niết Bàn thôi. Thế thành khư khư nắm làm cái niết bàn, thành cái pháp thân nó có thành được không? Bỏ những con chuột, con mèo, con gà đấy, thầy đang nói cái đó đó. Bây giờ bỏ hết những cái đám ấy đi thì con thành chánh giác ở chỗ nào? Thế cho nên không thể nào, nếu còn pháp ái, còn nắm khư khư một cái pháp môn riêng của mình, lại bây giờ nắm khư khư lấy cái cảnh niết bàn là cảnh giới của mình, mà chán cái sanh tử, sanh tử, rời bỏ cái sanh tử, rời bỏ cái đám chuột, đám mèo kia đi, thì không bao giờ có cái câu gọi là ở nơi thân chúng sanh mà thành chánh giác được, nghĩa là không thành được bồ đề. Cho nên tất cả chúng sanh phải là mình. Đấy. Tất cả chúng sanh chính là mình. Hễ nó khổ là mình khổ. Không bỏ một đứa nào cả thì mới có thể thành bồ đề được. Thế ở đây gọi là đoạn cái pháp ái. Đây không nói đến cái chuyện mà như mình. Mình thích ăn chuối, mình thích thích áo đẹp. Mà đây nói cái pháp môn tu mà mình còn khư khư cố chấp thì cũng không thể thành Phật được. Không có nắm chấp một cái gì, buông hết mà thấy mình ở khắp, tất cả là mình, thế thì mới có thể thành Phật được. Con giảng nốt cái câu ấy: cô long nữ hiến châu, ngay đấy thành Phật. Thế vậy nói là cái sáng vốn ở tâm mình, không mượn bên ngoài. Em định nói cái gì? Cái đoạn được pháp ái thì Phật tánh mới hiện tiền. Đấy. Thế là định nói cái gì trong cái việc này, con giảng cho nó có liên can với nhau. Chứ không phải ở một pháp môn nào cả. Không phải ở thiền định. Không phải ở bá thí chỉ giới. Không phải ở một pháp môn nào. Mà cái tuệ của mình nó khai thì mình thành Phật. Cho nên không có nắm một cái pháp nào, không có nỗi mà thành pháp ái. Cho nên hễ còn ái pháp và còn cuộc vào một cái thì như thế mình không, cái trí của mình nó chưa khai được.
Bạch thầy, như vậy thì cái chữ đốn đoạn nghĩa là mình bỏ ngay đó luôn hả thầy?
Đấy, thì như là cái ông như cô long nữ, cô hiến châu, Phật nhận tức khắc, tức hiến. Ở cô này thì hiến luôn, không có ngần ngừ, mà Phật cũng cầm ngay. Đấy, nhanh như thế đấy. Ở đây gọi là nếu mình buông xả được, bởi vì các vị đã tu tới đây rồi, đối với cái pháp môn các ngài đã vào sâu rồi, bây giờ phải buông nó ra. Thế thì đã trên có nói là cô ngộ rồi thì cô đừng nắm lấy cái ngộ của cô.
Ngộ ở tâm mình thì cái sáng đây là nói về
trí tuệ của mình. Đấy. Đấy, chính cái trí tuệ của mình nó bừng ra là mình thành Phật, chứ không phải ở một cái pháp nào mà mình phải ái cả. Cho nên mình phải đoạn hết những cái pháp ái đi, không nắm lên một cái gì, dù là pháp môn tu cũng không có nắm.
Mình tu mà mình không nắm, vẫn tu mà không nắm.
Tu
không?
Rồi, tu đến chín mùi rồi mới nói cái chuyện này. Cũng như là cô phải hoàn toàn, cô tỉnh rồi, cô hết ngủ rồi, cô mới đừng cố chấp rằng tôi đã tỉnh. Nhưng mà lúc bây giờ là cô phải tỉnh hoàn toàn rồi.